Chương 4 Đại úy. Sau giấc ngủ ngày dài đến tận chiều, cô đo trở mình, duỗi hết bốn chân ra rồi ngáp to. Chợt nghe tiếng nhai rau ráu ở bên dưới, cô đo giật mình tự hỏi: mình đang ở đâu đây? Cô đo bò chậm trên một cành lớn, nhìn xuống qua kẽ các nhánh cây nhỏ. Trên mặt đất, một con thú nhỏ kỳ cục đang ăn ngon lành quả đấu. Cô đo lẩm bẩm: có thể đó là đại úy, con lợn lòi hoang Javelina chăng? Rojo bảo, gặp lũ lợn này thì không có cơ may sống sót. Mẹ mình cũng nói, đại úy là một Javelina hung dữ nhất trong rừng. Cô đo tỉnh ngủ hẳn, nó nhận ra mình đang ở đâu, và cũng biết rằng cả khu rừng đang nhập nhoạng tối. Có tiếng chuông vang ra từ phía ngôi làng. Cô đo ngạc nhiên, nói to: có thể nào những cái chuông đó cứ tiếp tục rung mãi? Một tiếng nói từ bên dưới vọng lên: không phải là tiếp tục đâu, nó rung lại thôi. Cô đo nhìn xuống. Một kẻ lạ đang bò trên cành cây lớn phía dưới. Nó có vẻ ngoài hơi giống cô đo. Bộ lông nâu đang ngả sang màu xám và cái đuôi dài bù xù với những khoanh đậm nhạt. Nó không mập bằng cô đo. Đôi mắt và đôi tai dường như quá to so với cái mặt nhỏ xíu giống mèo của nó. Cô đo hỏi: bạn là ai? Kẻ lạ trả lời: tớ là Ringo, mèo đuôi khoang. Tớ biết cậu đấy, cô đo. Nhưng tớ không biết cậu làm gì ở một nơi xa xôi đến thế này. Và cậu chỉ có một mình. Tớ là anh em họ với cậu đấy. Tớ biết hang của cậu mà. Cô đo nói: ồ, cậu là anh em họ của tớ ư? Vậy có lẽ cậu sẽ đi với tớ để tìm kiếm kho báu đấy. Mèo đuôi khoang đứng thẳng người lên và nói bằng một giọng đầy ngạc nhiên: kho báu? Không, tớ không muốn đi tìm kho báu đâu. Tớ có nghe nói nhiều kho báu được chôn giấu gần các kim tự tháp vĩ đại, kim tự tháp mặt trăng và kim tự tháp mặt trời. Muốn tới đó, người ta phải băng qua sa mạc, mà trong sa mạc thì có vô vàn nguy hiểm. Cô đo kêu lên: kim tự tháp mặt trời và kim tự tháp mặt trăng. Bố tớ có nói về kho báu vàng. Vàng đây là ánh sáng mặt trời. Vàng đây là ánh trăng mùa thu. Đúng rồi, hẳn đó là nơi kho báu được chôn giấu đấy. Mèo đuôi khoang kéo Godo về thực tại. Cậu nghe tiếng chuông chiều vang lên rồi đó. Lúc này là hoàng hôn, là lúc chúng ta được an toàn để đi tìm bữa ăn tối. Khi hai đứa nhảy xuống đất, lợn lòi già Javelina chạy tới và gầm gừ, khiến gấu trúc và mèo đuôi khoang phải vắt giò lên cổ mà leo lên cây lại. Ringo cảnh cáo đứa em họ: cậu không có cơ may nào với đại úy đâu. Nó là con lợn lòi Javelina hung dữ nhất trong vùng. Nó cầm đầu cả một bầy lợn rừng ác độc giống như viên đại úy chỉ huy đội quân. Bởi vậy chúng mới gọi nó là đại úy. Lần đầu tiên cô đo quan sát gần một con vật có cái cổ cứng đến thế. Lợn lòi rừng có chiều dài trung bình 1 mét và cao hơn 6 tấc. Khẩu vị của nó giống cô đo đấy, tức là thích ăn đậu, rễ cây, trái cây, ít nhái và những thứ khác nữa. Cô đo lắc đầu. Chà, đại úy giống một con heo. Phải, nó ăn hệt như heo. Nó cũng là loài heo rừng đấy. Cô đo bình phẩm. Tớ thích cái cổ cứng màu trắng của nó, nhưng tớ ghét cái hàm răng nhọn và dài của nó quá. Ringo chợt nhỏ giọng, hơi rít lên. Ở yên nhé, có kẻ tới đấy. Cô đo nhìn xuống, thì thầm. Có một con chó. Không, có hai con chó lớn màu xám tới. Không phải chó, sói đồng cỏ đấy. Cậu phải luôn canh chừng sói đồng cỏ khi đứng trên mặt đất. Đại úy đứng yên nhìn hai con sói đồng cỏ to lớn. Một con kẹp bên phải nó, còn con kia kẹp ngay bên trái. Đại úy biết chẳng có cơ hội nào để chạy trốn cả. Nó cũng biết sói đồng cỏ là những con thú rất khôn ngoan. Hoặc nó chứng minh được nó cũng khôn ngoan như chúng, hoặc nó đứng yên chịu để chúng ăn thịt. Đại úy bình thản lên tiếng. Chào ông sói đồng cỏ. Sói đồng cỏ đáp lại. Chào ông lợn loài rừng. Đại úy hỏi. Quý vị dùng ít quả đấu ngon ngọt này với tôi nhé. Sói đồng cỏ lắc đầu. Tôi nghĩ mấy quả đấu này chẳng phải thứ ngon miệng của sói đồng cỏ. Ý bà sao hả, bà sói đồng cỏ? Mụ vợ tán thành với chồng. Tôi cũng nghĩ quả đấu chẳng ngon lành gì với sói đồng cỏ. Sói chồng liếm mép. Thịt lợn lòi rừng mới là món khoái khẩu của sói đồng cỏ đấy. Mụ vợ hùa theo ngay. Ồ, đúng rồi, thịt lợn lòi rừng đúng là món khoái khẩu của chúng ta. Hai con sói tiến tới gần đại úy hơn chút xíu. Sói chồng nói. Này, ông lợn lòi rừng, chúng tôi ăn thịt ông đây. Đại úy biết rằng nó phải suy nghĩ thật nhanh. Nó vẫn đôi tay nhỏ, ngọ nguậy cái mũi dài xấu xí, rồi nói. Tôi chỉ là một con lợn lòi già nua. Một con vật già như tôi thì chẳng đủ để nhét vào kẽ răng hai vị. Tôi có đứa em mập mạp đang ở trên đồi. Nếu quý vị khoan ăn tôi vội, tôi sẽ gọi nó xuống. Sói chồng quay sang vợ. Thêm một con lợn lòi rừng mập mạp vẫn tốt hơn, bà nhỉ? Bà nghĩ sao? Sói vợ đồng ý, giọng nhỏ lại. Vâng, thêm một con lợn lòi rừng mập mạp vẫn tốt hơn. Chúng ta sẽ chia mỗi đứa một con. Sói chồng ra lệnh. Hãy gọi em ông tới. Đại úy rít lên chói tai. Một lợn lòi rừng từ trên đồi chạy xuống ngay. Sói chồng liếm mép, sói vợ liếm mép. Nhưng đại úy lại than thở. Thôi rồi, lộn rồi. Đứa em kia mập mạp hơn đứa này. Sói chồng nói. Vậy ông hãy gọi đứa kia tới. Rồi sói chồng quay sang thì thào với sói vợ. Chúng ta có được 3 con lợn lòi đấy. Đại úy rít lên chói tai. Một con lợn lòi khác từ trên đồi chạy xuống ngay. Sói chồng thở gấp, sói vợ thở gấp. Lưỡi chúng thè ra giữa hàm răng nhọn hoắt. Sói vợ quay sang sói chồng, giọng phấn khởi. Một con cho chồng, một con cho vợ, một con cho 4 đứa trẻ ở nhà. Đại úy kêu lên. 4 đứa trẻ ở nhà. Thế thì không đủ cho cả gia đình quý vị rồi. Tôi vẫn còn 3 đứa em nhỏ trên đồi. Nếu quý vị khoan ăn thịt chúng tôi sẽ gọi thêm 3 đứa kia xuống luôn. Đủ phần cho gia đình quý vị mỗi thành viên một con lợn lòi. Sói chồng nói. Tôi không biết gì về điều đó. Sói vợ chặn lời sói chồng. Anh biết mà, chúng ta phải đi săn vào ngày mai. Sói chồng đồng ý. Tốt lắm, gọi thêm 3 đứa em của ông tới. Đại úy cười thầm trong bụng. Hai con lợn lòi mập mạp kia cũng đang cười thầm trong bụng. Đại úy ngẩng cao đầu lên và rít lên 3 tiếng chói tai. Một lợn lòi từ trên đồi chạy xuống. Sói vợ cười ngất. Ôi, lão ta thật là ngốc nghếch. Chúng ta sẽ xơi tái lão và lũ em ngu xuẩn của lão. Một lợn lòi khác từ trên đồi chạy xuống. Sói chồng nói. Điều này coi bộ vui đây. Một lợn lòi khác từ trên đồi chạy xuống. Sói vợ đếm. 1, 2, 3. Thế là mỗi đứa chúng ta được một con rồi đấy. Nhưng thêm một lợn lòi khác từ trên đồi chạy xuống. Sói vợ ngạc nhiên kêu lên. Kìa, vẫn còn một con nữa. Và thêm một lợn lòi khác rồi một lẫn loài khác. Chúng tiếp tục nối đuôi nhau từ trên đồi đi xuống như một đội quân đang diễu binh. Bộ lông cứng của chúng dựng đứng lên hết, những hàm răng dài nhe ra trắng nhởn. Cặp sói đồng cỏ kinh ngạc tới nỗi chúng không thể nào nhúc nhích được. Chúng ngẩn ngơ đứng nhìn, chờ xem con lợn lòi cuối cùng từ trên đồi chạy xuống. Nhưng những con lợn lòi vẫn tiếp tục xuất hiện. Và lúc này thì cục diện thay đổi. Cặp sói đồng cỏ đang bị lũ lợn lòi đông đúc bao vây. Sói chồng lẫn sói vợ bắt đầu nổi cáu lên. Chúng táp gió, hàm răng bập vào nhau nghe chang chát. Nhưng lũ lợn lòi vẫn tiếp tục nối đuôi nhau, lon ton từ trên đồi đi xuống. Sói chồng nói to với sói vợ. Chúng ta phải chuồn nhanh thôi. Cặp sói chạy thật nhanh. Trong lúc đó, lũ lợn lòi tìm cách táp vào mình hai con sói đói. Khi sói chồng và sói vợ đã khuất dạng, đại úy cùng đội quân đều bước quay lên ngọn đồi để gặm rễ cây, hoặc nhai rau ráu những quả rụng, hoặc bất cứ món gì mà chúng có thể tìm được. Chương 5. Con ma chạy nhanh. Khi cặp sói hung hăng và bầy lợn lòi hung dữ đi mất, Coda và Ringo mới dám leo xuống đất. Vì đói bụng quá, chúng quyết định đi tìm thức ăn ngay. Ringo rủ. Chúng ta đi lối này, trong làng có nhiều thức ăn lắm. Coda lắc đầu. Tớ không thích vào làng đâu. Người trong làng ồn ào quá. Tớ sẽ đi con đường bên trái đấy. Ringo hỏi. Con đường đó sẽ dẫn cậu tới sa mạc. Cậu nghĩ cậu có thể tìm ra thức ăn trong sa mạc hay sao? Cô Đo trả lời. Tớ có thể tìm được kho báu ở đó. Ringo kêu lên. Cậu có thể thấy được bản thân bị cắn xé thành nhiều mảnh thì có đấy. Sa mạc đầy ma và yêu tinh, cậu phải coi chừng. Mèo đuôi khoang vẫy tay tạm biệt gấu trúc, rồi nó phóng một mạch theo con đường vào làng. Cô Đo chú ý tìm thức ăn. Nó chộp được con châu chấu đang bay giữa trời. Sau đó nó vớ được cả tổ chim đất đầy trứng. Có thức ăn trong dạ dày rồi, nó men theo con đường dẫn tới sa mạc. Càng đi, cô Đo nhận thấy cây cối càng thưa thớt dần. Cuối cùng, chỉ còn toàn là những bụi cây trinh nữ. Khi tới ranh giới của cát và những sườn đồi đá, cây cối biến mất nhường chỗ lại cho cây ngọc giá khô cằn và loại cây xương rồng đầy gai. Trăng lên cao, đó là lúc cô Đo thấy mình đang ở giữa sa mạc. Nơi đây cùng với thực vật đầy gai đã thu hút sự tò mò của Godo. Với nó, sa mạc có nhiều thứ cần phải nghiên cứu, và chắc chắn đây là nơi thích hợp để chôn giấu kho báu. Nhìn những trái có màu đỏ vàng như trái mận trên các cành đầy gai, Godo lẩm bẩm. Xương rồng, xương rồng, xương rồng. Ngon ngon, những trái này có vẻ ngon đấy. Nhưng ngay sau đó, chú gấu trúc nhỏ kêu thét lên rồi rên rỉ vì đau đớn. Gai xương rồng châm vào hai cánh tay và chích ngay mũi nó vài phát. Cô Đo than thở. Mình sẽ không thèm đụng tới trái xương rồng nữa, mà có thể là nó chua loét. Mình sẽ tìm một con chuột đồng ăn đỡ. Khi sang tìm chuột đồng giữa sa mạc, cô Đo nghe thấy vật gì di chuyển trong cát. Nó vươn tay ra và chộp được vật đó. Nhưng chộp xong, nó vội vàng thả vật đó xuống rồi giật lùi vì kinh ngạc. Nhìn kỹ con vật bé nhỏ đó, cô Đo kêu lên. Chẳng lẽ mọi thứ trong sa mạc này đều có gai? Thì ra cô Đo chộp nhầm con thằng lằn có sừng mà người ta thường gọi nó là con cóc sừng. Như mọi cóc sừng khác, bộ da lớm đớm của con vật bé nhỏ này được phủ đầy một lớp gai nhọn hoắt. Cô Đo hỏi, cậu là yêu tinh hay cậu là con rồng nhỏ? Cóc sừng vươn cao ngực lên và lắc cái đầu đầy gai. Tớ không phải là yêu tinh, cũng không phải là rồng nhỏ. Cậu đâu có thấy tớ phun ra lửa bao giờ, đúng không nào?
Cô Đo đáp.
Đúng thế, nhưng tớ thấy từ mắt cậu bắn ra tia máu.
Lúc này, cô Đo nghe có tiếng ai đó cười giòn giả trên đầu nó.
Cha cha, cha cha, cha cha.
Cô Đo nhìn lên nhưng chẳng trông thấy ai. Nó cúi xuống định hỏi cóc sừng xem ai vừa mới cười thế, thì cóc sừng đã tự chôn mình vào trong cát và biến mất như một phép lạ. Thế rồi cô Đo lại nghe ai đó cười lần nữa.
Cha cha, cha cha, cha cha.
Lần này cô Đo chăm chú nhìn cây xương rồng cao khổng lồ mọc bên cạnh nó và trông thấy sinh vật bé nhỏ vừa mới cười xong. Cái mặt bé tí xíu của nó nhìn cô Đo qua cái lỗ được khoét rất khéo trên thân cây xương rồng. Cô Đo hỏi.
Cậu là ai?
Con vật lạ lùng đó trả lời.
Tớ là một con yêu tinh.
Yêu tinh? Vậy là trong sa mạc này có nhiều ma quỷ và yêu tinh ra phết.
Đúng thế, tớ là cú yêu tinh.
Nói xong, con vật vỗ cánh bay ra bay vào cái lỗ nhỏ xíu một lượt. Đúng, nó là cú yêu tinh, nhưng là con cú nhỏ nhất thế giới, vì kích cỡ của nó chỉ khoảng con chim cổ đỏ mà thôi. Cô Đo hỏi.
Làm sao cậu khoét được lỗ trong thân cây xương rồng đầy gai kia?
Tớ không khoét. Chim gõ kiến làm tổ trong thân cây xương rồng. Khi chúng đi, chúng tớ bay vào ở. Và đó là những ngôi nhà thật an toàn.
Chợt cú yêu tinh quay đầu sang trái rồi sang phải, ngước nhìn lên rồi nhìn xuống. Nó nói.
Tớ nghe có tiếng nói đấy.
Nó thụt vào trong lỗ và biến mất.
Hình như Goda cũng nghe thấy tiếng nói đó. Nó cẩn thận dò dẫm đi giữa những thân cây sa mạc đầy gai và cuối cùng dừng lại nơi bụi cây creosote là nơi phát ra tiếng nói.
Ta sẽ ăn thịt mi và nhét đứa kế tiếp vào túi.
Lông trên người Goda dựng đứng lên. Nó đứng yên và quan sát chung quanh. Không hề có ai trong tầm mắt.
Ta sẽ ăn thịt mi và nhét đứa kế tiếp vào túi.
Lại tiếng nói đó, có tiếng mà không có người. Hẳn đây là con ma rồi. Cô Đo nghĩ bụng như thế. Rồi nó nghe tiếng sột soạt thật nhẹ nơi đám cỏ dưới chân bụi cây creosote. Nó thấy một búi lông nhạt màu phóng vun vút trong đám cỏ nâu cháy. Chỉ trong nháy mắt, nó đã túm được một con vật đáng sợ trong bàn tay. Cô Đo rất vui vì bắt được con vật có bề ngoài hơi giống con chuột đồng lớn. Bộ lông màu cát của nó mượt mà và mềm mại. Cả bốn bàn chân cũng đầy lông để nó có thể lướt đi thật nhẹ nhàng trên cát. Đuôi nó dài tới 1,5 feet, dài hơn cả thân mình của nó. Nơi mút đuôi là một túm lông dày. Chân trước của nó ngắn, nhưng chân sau của nó dài và mạnh mẽ, giống hệt loài kangaroo. Vì thế, con vật bé nhỏ được gọi là chuột kangaroo. Cô Đo kêu lên.
Mi nói năng hay thật. Làm sao mi có thể ăn thịt ta hoặc nhét ta vào túi cơ chứ?
Con vật bé nhỏ e thẹn duỗi đôi tay tròn ra. Nó chôm chớp đôi mắt như hai hột cườm và vẫn mấy sợi râu dài lên. Với tiếng kêu chít chít thanh tao, nó nói.
Ồ, tớ chẳng có ý định ăn thịt cậu hay nhét cậu vào túi đâu. Tớ chỉ là con ma chạy nhanh của vùng sa mạc. Thức ăn duy nhất của tớ là hạt cây. Tớ đang nói chuyện với một hạt cỏ mà tớ mới tìm được.
Cô Đo kêu lên.
Một con ma chạy nhanh. Hay lắm, cho ta biết túi của mi đâu.
Ngay hai bên má đấy, chúng có cả nếp gấp bằng lông. Con vật vừa trả lời, vừa đưa chân trước vào khe túi nằm bên cạnh mũi. Cô Đo cảm thấy hơi ganh tị khi nó chẳng có cái túi nào cả. Bèn hỏi.
Mi cất hạt giống trong túi rồi mang về nhà phải không?
Phải, tớ mang chúng về nhà để dành ăn vào mùa đông.
Mi sẽ lấy chúng ra khỏi túi bằng cách nào?
Bằng cách này. Con chuột kangaroo dùng bàn chân ấn mạnh vào phía sau túi. Trong đó văng ra cả muỗng đầy những hạt cây nhỏ xíu. Cô đo nhìn trân trối cái túi, nhỏ nhẹ nói với con chuột.
Ta không có cái túi, nhưng ta đói lắm. Ta sẽ đem mi đi rửa sạch rồi ăn thịt mi.
Con chuột bé nhỏ van nài.
Ồ, làm ơn đừng cho tôi vào trong nước. Tôi không ưa nước đâu. Tôi không hề uống một giọt nước nào trong đời và chỉ tắm trong cát mà thôi. Làm ơn đừng cho tôi vào trong nước.
Goda nói.
Ta luôn rửa sạch con mồi trước khi ăn. Dòng suối ở đâu?
Sa mạc làm gì có suối, chỉ có cát và xương rồng thôi.
Goda hỏi. Vậy mọi sinh vật lấy nước từ đâu để uống?
Kẻ nào cần uống nước phải lấy nước từ những thùng nước sa mạc.
Thùng nước sa mạc?
Con chuột nhỏ bé giải thích. Phải, người da đỏ cắt ngọn của vài cây xương rồng, nhựa cây chảy ra làm đầy thùng bằng chất nước tinh khiết ngọt ngào.
Cô Đa nói, ta rất vui khi biết về những thùng nước của sa mạc. Đây là một thùng lớn, ta có nước rửa sạch mi rồi.
Khi Goda chạm vào cây xương rồng, hàng trăm gai nhọn chích vào da thịt nó, như con chuột kangaroo biết rõ điều đó. Khóc lên vì đau đớn, Goda thả cho con chuột nhỏ rớt xuống cát. Con ma chạy nhanh chỉ mong chờ điều đó thôi. Với một cú nhảy mạnh, nó đã cách xa Goda những 4 thước rưỡi. Rồi dùng cái đuôi dài như một bánh lái, nó phóng nước đại băng qua bãi cát nhanh như làn khói màu xám.